có ba pháp làm cho nhất niệm là tính, hành, nguyện. Thứ nhất là tính. Không nghi gọi là tính. Nếu có nghi, tâm không được chuyên nhất. Vì thế, cầu sanh về cõi cực lạc, cần phải lấy tính tâm làm đầu, cần phải đọc tất cả kinh điển Đại Thừa, học những lời dạy của chư tổ. Thế là sách chỉ dạy tịnh độ, đều nên tìm đọc để biết cõi tịnh độ vốn chính là tâm ta. Không có cõi nào khác, tỏ rõ Phật A-di-đà nguyên là Phật chân thật nơi bản tánh của ta, chẳng phải là Phật nào khác. Có hai việc cốt yếu, một là biết được diệu hữu vốn đầy đủ và cùng khắp, lấy đó làm gốc ưa thích cõi tịnh, hai là ngộ được chân không vốn lìa thoát tất cả, lấy đó làm nguồn buông bỏ cõi ế. Thứ hai là tu hành. Cho nên, khi tin hiểu đã đầy đủ, phải nên niệm Phật tu hành. Có hai pháp thực hành, một là chánh, hai là trợ. Một, chánh hành có hai, một là xưng danh hiệu Phật, hai là quán tưởng. Xưng danh hiệu Phật, như Kinh A-di-đà nói, 7 ngày trì danh hiệu Phật được nhất tâm không loạn, có sự nhất tâm và lý nhất tâm. Khi miệng niệm danh hiệu Phật, tâm phải buộc nơi từng tiếng niệm, từng tiếng liên tục, tâm tâm không loạn. Giả sử tâm duyên theo ngoại cảnh, nên thâu tâm trở về. Chỗ này cần phải có tâm cương quyết để đoạn trừ niệm sau, dẹp bỏ thế sự, ngon bỏ tâm phan duyên, khiến cho tâm niệm Phật dần dần tăng trưởng, từ tạm thời đến dài lâu, từ ít đến nhiều, một ngày, hai ngày, cho đến 7 ngày, cuối cùng đạt được nhất tâm không loạn mới thôi. Đó là sự nhất tâm. Nếu đã được sự nhất tâm rồi, thì nhân tịnh độ cực lạc đã thành tựu. Lâm chung chắc chắn được chánh niệm, thân không bệnh khổ, không còn bị pháp ác trói buộc, biết trước giờ chết, thân tâm hoan hỷ, ra đi an lành. Ngồi thoát hoặc đứng hóa đều thấy Đức Phật A-di-đà phóng ánh sáng tiếp dẫn, chắc chắn được sanh về tịnh độ. Lý nhất tâm cũng không khác, chỉ ở ngay nơi sự nhất tâm niệm niệm thấu suốt tâm, hay niệm và Phật được niệm ba thời đều bình đẳng, mười phương dung thông nhau, chẳng không chẳng có, chẳng phải ta, chẳng phải người, không đến, không đi, không sanh, không diệt. Tâm nhất niệm hiện tại chính là cảnh tịnh độ vị lai. Niệm mà không niệm, không niệm mà niệm, không sanh mà sanh, sanh mà không sanh. Trong nơi không thể niệm mà niệm rõ ràng, trong nơi không sanh mà mạnh mẽ cầu sanh, đó là trong sự nhất tâm đạt được lý nhất tâm. Nếu trong 4 oai nghi, tu không gián đoạn, chắc chắn vãng sanh tịnh độ. 2. Trợ hạnh cũng có 2. Một là hạnh thế gian, như hiếu thuận với cha mẹ, thực hiện lòng nhân từ, từ bi không sát sanh, giữ đầy đủ các giới luật. Tất cả việc lợi ích ấy, nếu hồi hướng về Tây Phương, đều là hạnh trợ đạo. 2. Là hạnh xuất thế, như tu lục độ vạn hạnh, là mọi công đức, đọc tụng kinh điển Đại Thừa, thực hành sám pháp, cũng nên dùng tâm hồi hướng mà trợ giúp cho sự tu hành. Những việc như thế đều là hạnh tịnh độ. Lại có một trợ hạnh vi diệu, dụng tâm đối với tất cả cảnh duyên đã gặp, như nhìn thấy quyến thuộc thì quán tưởng họ là pháp quyến ở Tây Phương, dùng pháp môn tịnh độ mà dẫn dắt họ, làm cho nhẹ được ái mà thành tựu nhất niệm, mãi mãi là quyến thuộc vô sanh trong tương lai. Nếu lúc khởi tâm ân ái, nên nghĩ rằng quyến thuộc tịnh độ không có tình ái, làm sao được sanh về tịnh độ để xa lìa tình ái này? Nếu khi sanh tâm sân hận, nên nghĩ rằng quyến thuộc tịnh độ không còn phiền não, làm sao mới được vãng sanh về tịnh độ để lìa bỏ sân hận này? Như lúc đang đau khổ, nên nghĩ rằng về tịnh độ không còn các khổ đau, chỉ hưởng các niềm vui. Nếu lúc đang ăn vui, nên nghĩ rằng niềm vui ở tịnh độ vô lượng vô biên, không cần phải chờ đợi. Phàm tất cả cảnh duyên gặp được đều lấy ý này mà suy rộng ra, thì tất cả việc làm ở mọi lúc mọi nơi đều là trợ hạnh tịnh độ. Nguyện có chung có riêng, có rộng có hẹp, có phổ biến có giới hạn, chung thì như văn hồi hướng của cổ đức, riêng thì tùy theo nguyện của mỗi người. Rộng là bốn hoằng thệ nguyện, trên cầu thành Phật, dưới hóa độ chúng sanh. Hẹp là tự lượng sức mình, quyết chí vãng sanh. Giới hạn như tu hành có thời khóa, cùng phát nguyện theo mọi người. Phổ biến thì lúc nào cũng phát thệ nguyện, nơi nào cũng bày tỏ tâm ý. Chỉ cần hợp với bốn hoằng thệ nguyện, không được theo ý riêng vọng lập. Tóm lại, trong tất cả các lời nguyện riêng tốt hơn lời nguyện chung. Vì sợ rằng lời nguyện chung bị thay đổi theo lời người, còn lời nguyện riêng thì tự mình bày tỏ tâm ý. Nhưng theo lời nguyện chung, sanh tâm quyết định, thì tuy chung mà riêng. Nếu ý của văn riêng rộng lớn, thì riêng cũng thành chung. Lại nữa, rộng thì hơn hẹp, rộng thì phát tâm rộng lớn, nên được quả cao, hẹp biên nguyện cạn, nên được quả thấp. Còn phổ biến thì hơn giới hạn công phu thường gián đoạn. Phổ biến niệm niệm được viên thành, thực hành như ba cách này, có thể chóng sanh về tịnh độ, mau thấy được Đức Phật A-di-đà. Tất cả pháp môn tịnh độ đều không ngoài những điều này.